Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Sanh lão bệnh tử khổ. Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Sinh tử một lượt, quên nhớ một lượt. Đức thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng: sanh tử một lúc mới là ý chí của Thượng Đế, quên nhớ một lúc mới là ý chí của Thượng Đế, thì nằm trong đạo trung dung vô cùng cởi mở. Ở đôi môi, cặp mắt, mũi, tai, bốn cửa đó làm cho chúng ta động loạn, càng động loạn thêm và không tháo gỡ được, trói buộc càng trói buộc thêm. Chúng ta bằng xây dựng đức nhịn nhục, tôi bằng lòng ngồi xếp bằng trong thanh tịnh, càng nhịn nhục càng rước được thanh quang, càng động loạn càng hỗn ẩu thì từ bỏ thanh quang. Sự sáng suốt của mình xuất khỏi thể xác này. Khi chúng ta nói sự sáng suốt chuyển hóa trong tư tưởng của chúng ta, nói rồi chúng ta không thể nhớ điều đó nữa, nói mà không nói. Tại sao Đức Thầy nói đi về với luồng điển của Thượng Đế, trong sanh có tử, trong tử có sanh? Còn Thượng Thiên và Trung Thiên thế giới là sao? Làm sao quên tất cả và nhớ tất cả? Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Bệnh do đâu hình thành? Còn tâm bệnh là sao? Có thể trị được tâm bệnh không? Quên nhớ một lượt là như thế nào? Chúng ta từ mọi trạng thái mà có, chúng ta hòa với mọi trạng thái mới là định. Chúng ta có hạnh, hạnh là sức mạnh của vũ trụ. Khi chúng ta ăn mà chúng ta hiểu sanh trụ hoại diệt hồi sinh của vạn linh đồng thức trong chân tâm của chúng ta, thì chúng ta mới giải tỏa. Khi ăn, chúng ta thấy con thú, cọng rau, hạt lúa, gạo hy sinh tâm Bồ Tát cho chúng ta ấm no, thì chúng ta phải có tâm Bồ Tát tương xứng. Đạo trong buổi ăn, đạo nằm trong chén cơm của mình, đạo nằm trong phương tiện sinh hoạt hàng ngày, và hạnh phúc thể hiện trước mắt gia càng rõ ràng. Chúng ta phải luôn luôn lấy oán làm ân. Sự kích động và phản động trong đời đã giúp chúng ta tiến hóa đến ngày hôm nay. Nhờ nó, chúng ta mới truy tầm thêm nhiều khía cạnh, càng ngày càng mở thêm. Ngày hôm nay, chúng ta biết pháp tu, chúng ta sẽ dọn mình lui về thanh tịnh là căn bản chủ lực, hóa hóa sanh sanh thì chúng ta mới an yên tự tại được. Sanh, trụ, hoại, diệt, sanh, lão, bệnh, tử, khổ, như Đức Thầy thường nói. Sau đây, những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Chúng con xin thầy giảng thêm về quên nhớ một lượt, sinh tử một lúc
đó,
và trạng thái hư không đại định.
Thì cũng giảng tới rồi đó. Thấy không? Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong nháy mắt. Tại sao trong nháy mắt? Ông trời là cái điển sức mạnh. Khi ông chuyển xuống, người ta thấy chết đi, nhưng mà từ cái chết ông hồi sinh. Cái cây, cái bông này cũng vậy. Nó có hột giống thôi, xuống là nó mọc lên, nhưng mà mình tính bao nhiêu ngày. Chứ có ông trời là xuống là phải mọc, giống mà xuống là phải mọc. Trong sanh có tử, mà trong tử có sanh, trong nháy mắt. Đó là lực lượng của ông trời, qua qua sanh sanh. Đó là định luật qua qua sanh sanh, nhưng ở thế gian kéo dài thời gian để giáo dục tâm linh. Còn ở trên kia nó chiếu xuống đó là rồi, nó phải học sinh. Thấy chưa? À, cho nên đó là sức mạnh của Thượng Đế. Mà mọi người chúng ta tu rồi, tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới cứ vô ngồi thiền, mới cứ vô cứ nhắm mắt cái định thần để thấy từ trên kia, rồi chập cái thấy tôi, quá tôi tại ở đây. Sao chập tôi vô, tôi ngồi tôi không thấy gì, tôi quên hết, tôi không nghe băng, tôi không nghe cái gì hết, tôi đi mất. Đi mới không thấy không nghe chứ. Rồi ông chập cái nó tỉnh trở lại. Trong nháy mắt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đi đúng con đường của đại giác. Cái đó để chứng minh cho các bạn tu cái pháp này, xuất ra trở lại, xuất ra trở lại cái chữ tâm thường. Mà những người thường kia hồi nào giờ chưa tu, không có biết xuất là cái gì mà không biết sẽ trở lại. Vô ngồi cái mê đi, mê là đi mất rồi. Còn chắc nó trở lại, cái giờ mình thấy xung quanh nên ở trong căn nhà, quên luôn căn nhà này luôn rồi. Thậm chí quên luôn căn nhà này rồi mình ở đây. Có nhiều đêm các bạn cũng vậy, tu thiền rồi nằm xuống ngủ, mở mắt vậy, sao tôi ở đâu đây? Và chứng minh các bạn đã đi tới đó nhưng mà chưa sáng suốt. Vì minh cảnh đài chưa mở, không có tái chiếu được cái cảnh mình đi hồi nãy. Mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ thì mình thấy à, hôm nay mình đã đi đâu, mình gặp ai, vui buồn mình biết. Cho nên nhiều người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cái viết viết ra câu thơ, ra thơ xuất sắc. Và trong giai đoạn đó nó hay, cũng như nó nhắc lại cái chuyện gì mình đã đi. Và trong câu thơ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào, đọc tê tái tâm hồn của mình, thì chứng minh mình đã đi tới đâu.
Bạch thầy, thầy gắng quên nhớ một lượt. Bạch thầy, à con quên cách sao mà nhớ sao cho con biết.
Quên nhớ một lượt là đi tới trình độ của một vị đại tiên rồi, có thể bước vô thế thiên hành đạo, có thể xứng nhân gia được, quên nhớ một lượt. Nhưng mà anh chưa có tới trình độ đó. Quên nhớ là như vậy tôi nói với anh,
không nhớ đâu.
Anh nhắc bất cứ lúc nào mà tôi cũng nhớ. Anh hiểu chỗ đó không? Vì nó trong lành và sáng suốt thanh tịnh, nó mới làm được việc nhiều. Thì khi anh vừa nói xong là tôi trả lời. Anh hiểu chỗ đó không?
Cho hôm nay chúng ta đến đây vui hòa trong tình thương huynh đệ tỷ muội, ta tìm mắt nhau để học cái gì? Học làm sao để dạy. Tôi thấy tôi đến đây trong thanh nhẹ, nhưng mà tôi cũng phải trực nhớ tới gia can tôi. Tôi trực nhớ tới người ghét tôi, kẻ thương tôi. Tôi vẫn còn đau. Bây giờ tôi phải làm sao để tôi quên tất cả, mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Cái đó là cái khó bàn giả vô vi. Tôi quên một lúc và tôi nhớ một lúc, thì tôi mới nung nấu về ý chí của Thượng Đế. Sanh tử một lúc mới là ý chí của Thượng Đế. Quên nhớ một lúc mới là ý chí của Thượng Đế. Thì nằm trong đó đạo trung dung vô cùng cởi mở. Thì chúng ta không còn lấy cái tâm phàm mà lý luận giữa vấn đề, mà tạo ra sự tranh chấp vô lý. Và ở đôi môi, cặp mắt, lỗ mũi, lỗ tai, bốn cái cửa đó nó làm cho chúng ta động loạn, càng động loạn thêm và không thao nữa, trôi một càng trôi một thêm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui, tôi bằng lòng xây dựng đức nhiệm, tôi bằng lòng ngồi xếp bằng trong thành nhịn nhục để làm gì? Càng nhịn nhục càng rước được tham hoa. Càng động loạn càng hỗn ẩu thì càng từ bỏ thanh quan. Và thấy rõ chưa? Số mơ vậy các bạn sắp thành tựu. Sung sướng. Các bạn dồn rừng, cây, chim, hoa quả các bạn trong thức các bạn có thể hiển hiện một hồn thơ tức là. Nhưng mà qua những cái giờ đó rồi là nó động loạn. Tại sao? Lúc chúng ta được quân bình thì chúng ta cảm thức hồn thơ. Và lúc chúng ta động loạn thì hồn thơ mất. Khi chúng ta tu, chúng ta nở pháp luân thường chuyển để khai mở ra rồi, thì cái thần thức của chúng ta, luồng điển chúng ta, nó hòa hợp với luồng điển bên trên. Thì từ đó bên trên đã quan chiếu được mình. Tự nhiên các bạn ngồi đây, tại sao các bạn hiểu sâu xa vô cùng. Những câu vấn đáp mà nào giờ bắt các bạn không nghĩ ra nhưng mà nó ra. Ai đó chiếm cho các bạn. Chính bạn đã dày công đi đến đó thì các bạn mới tận hưởng. Các bạn dày công đi đến đây, các bạn khép mình xây dựng cái đất nhiệm dục, các bạn mới thấy sự sai lầm. Ta kích động nhiều người nhưng mà không biết sửa chữa mình. Cho nên hôm nay chúng ta đến đây để học. Để học những gì giữa bạn bè, huynh đệ, tỷ muội. Để học cái từ âm thanh là nói, hành động của mọi người. Rồi chúng ta mới nhận thức được tiền duyên hậu kiếp của một con người. Tại sao người này có ý nghĩa như vậy? Tại sao người kia có ý nghĩa như vậy? Nhưng mà ngày hôm nay họ nắm được pháp rồi, họ cấp mồm, họ lo giải tỏa. Họ thấy cái củ quý đời đời trong nội tâm của họ không bao giờ mất. Tại sao không hưởng? Tại sao không đào đó? Tại sao không lấy? Mà cứ cho thiên hạ hoài thì họ mất hoài. Họ tranh chấp đó là họ đem của cho thiên hạ. Họ thi sĩ phi là đem của cho thiên hạ. Và họ hướng thượng thì họ thấy rõ nguyên căn của họ. Có trời, có Phật. Tự động họ đi hướng thiện. Cho nên hướng thiện nhiều thì nhi thiện thôi là. Chúng ta đi con đường thiện không thì tâm chúng ta lúc nào cũng khoan khái, khoan khoái. Việc làm của chúng ta đều là như ý. Gì là các bạn hiểu không? Phải đi tới giai đoạn đó các bạn mới kêu bật, bắt đầu giải thoát, bắt đầu giải tất cả nghiệp tâm và đi chỗ quan thân. Càng tu chúng ta phải càng tiến, càng tu càng lùi đâu được, không lùi. Nhưng mà nhiều bạn nói rồi tôi càng tu sao tánh tôi càng nóng, không, phải dọn cái nóng ra để cho nó đụng. Nó đụng rồi nó tan, rồi nó mở, rồi nó thích. Tôi càng tu thấy tôi càng thích đi chơi, đi nhảy đầm, đi này kia kia nọ, để cho nó đi cho hết. Nó thích rồi một ngày nào gom thành một cái triết lý, ảnh hưởng tất cả. Tất cả trạng thái của thế gian đều là cuốn kinh vô tự mà dẫn tiến tâm linh. Mà nếu chúng ta không biết sử dụng nó và không biết, không chịu học nó và không thực hành nó thì chúng ta không bao giờ có ngày quan thông mà giải nghiệp.
Kính thưa thầy, trung tâm giảng khóa giải nghiệp tâm, thầy có nói quên nhớ một lượt, xin thầy giải thích thêm cho con hiểu. Dạ thưa, trong khóa giải nghiệp tâm thầy nói làm thế nào mà quên nhớ một lượt?
Quên mà nhớ một lượt là mình quán thông cái sự việc đó. Tôi quên, tôi quán thông sự việc đó, không có phải là can hệ đến tôi không có nhớ chuyện người ta, tôi biết tâm làm thứ gì chuyện. Tôi quên nhớ một lượt, không có động. Mà nhớ là động, mà quên đi cũng động. Mà quên nhớ một lượt là người đã quan thông rồi. Biết cái sự việc, hậu quả của sự việc rất rõ ràng. Không có ôm vào lòng nữa. Mà để nhớ như khổ tâm đến tôi. Cho nên người tu có điển, họ tới với bạn đạo, họ có điển, họ tới với chúng ta là chỉ qua độ, qua những lời minh triết mà họ cảm nhận được. Và thoát những lời minh triết để độ, để quá độ cho mọi người ngồi đó được cảm an, thì mình phải dũng tâm thanh tịnh mà để nhận những sự thanh tịnh quá độ mà tận hưởng trong giây phút hạnh phúc của chúng mình.
Thầy cũng nói là thầy ráng sao mà nó là đi tới nói mà không nói đó.
Đúng nói là không nói. Cái sự sáng suốt của mình xuất khỏi thể xác này. Khi chúng ta nói sáng suốt chuyển hóa trong tư tưởng của chúng ta, nói rồi chúng ta không có thể nhớ cái đó là nói và không nói. Nói là không nói. Cũng như Đức Cha nó nói mấy chục năm, hỏi cho Ngài thuyết giảng mấy chục năm, Ngài nói tôi có nói gì đâu. Cái đó là tùy duyên của chúng sanh mà thôi. Nhà khỏi nói. Cho nên Đức Thích Ca nhiều khi xuất phát tùy sự cảm ứng của số người đến với Ngài nhiều ngày trước khác, ít ngày trước khác. Nhiều người hướng về Ngài ngày trước khác, và ít người hướng về Ngài thì ngày trước khác. Cái đó là tùy duyên của chúng sanh hưởng ứng mà thôi. Cho nên chúng sanh lắm chuyện, cho người thành đạo không hết chuyện thế gian rồi. Chỉ dùng một chút sáng để chiếu đường cho họ đi mà thôi. Cho nên bạn đạo phải thử, người nào nói tôi tu thành đạo cứ đặt câu hỏi cho nhiều, coi thử họ có sân si không, họ có giận hờn không. Đó, nếu mà họ không sân si, không giận hờn và sẵn sàng chuyển qua những cái gì thắc mắc từ trong thắc mắc của chúng ta mà giải tỏa ra được, thì những lời nói đó nó thích ứng cho người hành giả. Mà người hành giả nghe qua rồi thì chỉ có sự thúc đẩy để thực hành, cũng chả cần phải nhớ cái câu người ta nói. Thế lúc đó thì mình tới thành đạt về phần sáng suốt của chính mình. Mình mới nói tiếp trong con đường hành hương của người đi trước, và mình tiếp tục đi trên con đường đi vững vàng và không bị lệch lạc.
À, thưa thầy, con muốn hỏi để thầy tính chính là cái này, không phải con yêu nhớ thầy nói là con thượng đế ở trung thiên thế giới mà việc không nghĩ.
Cái gì?
Thầy có nói, thầy có nói ông thượng đế ở trung thiên thế giới mà việc không ngừng nghĩ.
Đâu có nghĩ sanh tử một lượt, thượng đế sanh tử một lượt.
Không, nhưng mà thầy nói thượng đế ở trung thiên thế giới đang làm việc ngày đêm.
Coi hết.
Rồi,
coi hết.
Rồi trong mấy trong băng thì nói là pháp luân thường chuyển mà pháp trước linh hồn về thượng thiên thế giới, xảy trung thiên và thượng thiên khác chỗ nào đây? Sao?
Trung thiên là đi vô bên Phật giáo niết bàn, chỗ thanh tịnh và học cái đại bi.
Ờ, tại vì vậy thành ra ông thượng đế không ở thượng thiên.
Chỗ nào cũng có ông, nhưng mà ông phải làm việc.
Sao? Thượng đế làm việc ở trung thiên.
Ngay chỗ ngực thiên. Con là trung thiên đang hồi quang phản chiếu. Đó, ông đang làm việc đó. Con chưa thấy con.
Để cảm ơn này. À, còn câu nữa. Ngũ uẩn dai không? Ngũ uẩn có phải là tim gan thì phải thận không thầy?
Không phải. Nó liên hệ cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai.
Đây là ngũ uẩn. Ngũ uẩn dai không là
khi ngồi thiền cũng nhìn lên, giờ nó ngồi rút đi mắt, dai không có gì nữa đâu. Thì mày chữ lên đi là nó giận không? Phải giận. Nghĩ tới cái đầu đó là dai không. Người ta người đời chặt hoặc giận, rung ra cái đầu. Rồi nó thoát ra, bị
chưa con xin cảm ơn.
Kính thưa thầy, con có nghe cái cuộn băng của thầy giảng trong cái khóa 1 ở tại Thiền viện Duy Tiên này năm 1986 nói về bài giải nghiệp tâm đó. Thì có một đoạn thầy có nói là tôi phải làm sao để tôi quên tất cả mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Thì về cái câu này nó khó nên con có nghe trong cuộn băng đó, thì cũng có một bạn đạo lúc đó có họ thắc mắc, có hỏi thầy. Nhưng mà vì cái phần mà vấn đáp, phần giải đáp của thầy thì nó trong băng nó nghe được rõ. Nên sẵn đây xin nhờ thầy mình giải cho dùm con là
quên
cách làm sao mà vừa quên,
quên nhớ, rồi, nhớ một lúc là cái tâm phàm của chúng ta đã giờ nghe trong tim rồi. Quên là không quên. Chữ cho đúng trật. Đó là quên. Mình nhớ. Không bao giờ chẳng. Em chữ được không bao giờ trật. Đó, nó được gì quan trọng. Cho nên đi về với luồng điển của Thượng Đế trong sanh cái tử, không sao, cái tử và sanh. Chính mình đang nắm nguyên lý đó là thấy đó là hàng ngày nhai của nguyện cho nó chết, nhưng mà nó hồi sinh. Có nó chúng ta mới sống, trong tử có sinh.
mà trong sinh này nó sẽ có tử. Chúng ta đang nắm mà thiếu thanh tịnh, nó không thấy. Chúng ta đang nắm nguyên lý của trời đất mà tu mà không chịu hành thì không bao giờ tin. Dùng lý luận không bao giờ tin. Có rõ ràng mà nó đừng sống nhưng mà chúng ta lột tan nó chết rồi, vô còn nhai vậy nó chết. Nhưng mà trong cái chết nó có sống, chúng ta được sống, nó sống với chúng ta. Mà nếu chúng ta tu mà niệm bát nhã nó được về cái sắc chế của nó, trình độ của nó. Mà trong sanh có tử, cái sắc này có được. Nhưng ngày nào sự chết, trong tử có sắc. Chúng ta gọi là biết được hai điều đó thì con người nó quân bình và không có lo. Muốn sanh sợ tử phải lo, muốn tử sợ sanh phải lo.
Thưa thầy, cái phần đó thì con cũng có nghe, nhưng mà nói là cái phần sanh tử là của Thượng Đế, còn bị của còn cái người phàm đó thì mới có nói là làm sao mà dù quên gì nhớ một lúc nữa.
Thì đó, quên nhớ một lúc là nó trụ ngay trong tim bộ đầu, là anh hiểu, nó có anh quán thông rồi, quên nhớ một lúc, nó cũng nằm ở nguyên lý của ông trời, mình đâu bỏ ông trời được, đi về diễn giới là sống với ông trời, niệm Phật là hàng ngày sống với ông Phật, là sống Phật phải sao? Phải phát triển tâm thức, phải giàu lòng tha thứ và thương yêu bất cứ những cái gì xảy đến cho chúng ta. Một cái cuộc mà thiền biến thì chúng ta thấy rõ đang sống với ông trời. Sanh có tử, trong tử có sanh, không sanh hết. Đừng là, đúng không? Đừng tâm có cứ hoạt động là phải đến.
Cho nên cái pháp này không có dùng lý thuyết được, phải tâm thực hành để thấy mình. Từ đâu? Trước kia mình giết ai? Mình hại ai? Rồi bây giờ mình mới bị đọa xuống đây làm con người, và mình phải làm cái gì để rửa cái tội đó? Mình thấy rõ, hiển hiện tất cả quá khứ vị lai, và chính mình là một người chịu trách nhiệm sửa tiến như vậy. Nếu mình không chịu trách nhiệm, không có ai trách nhiệm. Thành là một tội hồn ở thế gian này đi đứng được, nhưng là một tội hồn chưa hoàn tất. Nếu hoàn tất nó đâu có ôm cái xác đây làm cái gì. Cái xác này đâu có trường cửu. Sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử, khổ là cái xác này. Sanh già rồi bệnh chết khổ xác. Là nếu nó giải thoát nó đâu có ôm xác gì chứ. Con hiểu không? Cho nên người tu mục đích phải giải thoát. Mục đích của chúng ta phải trở về với thực chất của chính mình. Thì mình muốn trở về với thực chất thì mình phải thật thà với chính mình và không có tạo những cái chuyện lao sợ lường gạt mình nữa. Trắng nó trắng, đen cho nó đứng đắn, thoải mái. Khi mà có tội mà chúng ta nhìn tội rồi thấy con người nó nhẹ. Mà có tội thì cãi tội và cố che lấp cái tội mình, ngủ không được. Chị
nè. Tại vì trước khi mà con tu có quan niệm sai lầm như thế này, mình nói là mình là sinh ra đời thì ai cũng khổ cũng sướng. Thành ra bây giờ nếu mà mình chịu khổ phức rồi thì hẳn thấy cái khổ này thì phải sướng. Nhưng mà con tưởng lầm như thế mà cái khả năng của mình hẳn cũng chịu được thì từ đó thành ra tự nhiên rồi đến bây giờ con biết làm răng mà gỡ cái đó ra thì chúng ta
thì bây giờ nãy giờ tôi nói cái sướng không cho anh thấy. Mà trong cái sướng của anh và trong cái sướng đó nó thể hiện cái khổ. Anh có cái hạnh, anh hiểu không? Nãy giờ tôi giảng cái giai đoạn đây là cái hạnh, mà cái hạnh đó là sức mạnh của vũ trụ, anh hiểu không? Thì không có đến được nữa. Anh hiểu không? Anh nghe đi nghe lại, anh ý thức và nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh và sáng suốt đó, nó yên liền, không có gì đâu. Anh thấy không? Cho người đời không hiểu, tôi tu thì tôi phải khổ hạnh, tôi phải ăn rau muống với tương được để thấy khổ, nhưng mà thèm, cái thèm đó nó còn khổ hơn cái ăn khổ đó. Anh hiểu không? Còn anh ăn mà anh hiểu sanh trụ hoại diệt hồi sinh của vạn linh đồng thức trong chân tâm của anh đó, thì anh giải tỏa. Anh thấy không? Anh ăn cái gì con thú nó chết, nó hy vọng được sống với con người để tiến hóa. nó mới cho mình thành miếng thịt cho anh chiên xào nó ăn đó. Nhưng mà anh ăn rồi anh không có cái tâm Bồ Tát bằng con thú, anh tệ hơn con thú thì bị thú giật. Mà anh biết con thú đã hy sinh như cái tâm Bồ Tát để cho anh ấm no, cộng rau đã hy sinh như tâm Bồ Tát để cho anh ấm no, hột lúa hoặc là gạo đã hy sinh cho anh được ấm no,
thì anh phải có cái tâm Bồ Tát
tương xứng để anh không có bị giật. Anh hiểu chưa không? Đó, cái đạo ngay trong bữa ăn mình, đạo nằm trong chén cơm mình, đạo nằm trong phương tiện sinh hoạt hàng ngày, và hạnh phúc ngay thể hiện trước mắt, gia can rõ ràng. Thấy không? Mà phải luôn luôn phải biết lấy quán làm ông. Sự kích động và phản động ở trong đời là nó đã giúp cho anh tiến hóa đó ngày hôm nay. Cho nó không có hại anh đâu. Anh thấy nó hại mà không có hại. Nó đã giúp. Nhờ nó chúng ta mới truy tầm thêm nhiều khía cạnh và mở, càng ngày càng mở thêm. Rồi ngày hôm nay chúng ta biết cái pháp tu, chúng ta sẽ dọn mình lui về thanh tịnh là cái căn bản chủ lực của hoa sanh, hoa sanh sanh, thì chúng ta mới an nhiên tự tại được. Hiểu không?
Tôi hôm nay tôi được xin gặp thầy và được giới thiệu với cái đạo vô vi thì khả năng thay do là, nhưng mà chắc là chưa có duyên gặp thầy, thành ra mãi hôm nay tôi mới có cơ hội. Thì với thầy tôi cũng muốn tìm một cái sự giải thoát cho tâm hồn. Tại vì khi cuộc đời hàng ngày chúng ta người nào cũng có những cái công việc và những cái lo nghĩ làm cho mình nhiều khi bối rối, và có những lúc mình trở thành ra gây gỗ với những người xung quanh. Cái lúc mà anh làm cái câu này thì kiểu vô vi, tôi thấy đây là một sự giải thoát mà tôi muốn tìm hiểu. Nhưng mà vì bận rộn công việc cũng như các bạn biết hàng ngày chúng ta ai cũng bận rộn hơn ở bên nhà nhiều lắm, con cái công việc làm ăn gia đình. Mãi hôm nay thì tôi mới có cơ hội lại để gặp lại thầy, thì chắc là ngày sau sẽ xin nhờ thầy chỉ giáo. Vì hiện giờ thì tôi thấy là tôi rất là hoàn toàn tin tưởng vào cái sự tu hành của đối với thầy.
Chị đã thấy rõ là khi chúng ta đây, chúng ta phải đi làm nhiều điều bất tích và phải gây gỗ cho những người xung quanh. Tại sao? Và tại sao chúng ta bước vào vô vi rồi chúng ta không gây gỗ với người khác? Là chúng ta thấy ta từ mọi trạng thái mà có, rồi chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mới lành tịnh. Cho nên khi mà chúng ta tu thanh tịnh rồi, chúng ta ý thức rồi, trạng thái nào cũng có tôi trong đó. Cọng cỏ đã đau khổ, tôi cũng thấy được cọng cỏ đau khổ, và sức phấn đấu của cọng cỏ cũng là mạnh chứ không biết. Rồi tâm trạng của chị kia rất đau khổ, tôi rất đồng tình, nhưng mà tôi không gánh vác được, tôi đâm ra bất tức. Nhưng mà tôi chưa thấy rằng siêu có mọi khả năng, thì chính nó nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Chúng ta sanh ra một người trụ trong cơ thể xác, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu đi, rồi để tiến tới một giới hạn. Mà định luật đó đi mãi mãi không ngừng. Cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt trong tánh tình của mọi người đương nhiên phải có. Cho nên chúng ta phải sống ở trong tánh của mọi người là chúng ta hòa tan. Anh đó anh chửi tôi cũng có, bởi trước kia tôi có chửi người ta. Anh sắp có đi vì anh chưa hiểu anh. Thì nếu anh hiểu anh không chửi tôi, vì anh là tôi. Chúng ta đồng sống trong một khuôn mắt mũi tai miệng, chứ đâu có ngoài cái khu này được với cái ngũ tạng. Vì duyên cớ nào mà sân hận, vì chưa minh động loạn, cho nên trước kia chúng ta đã có. Chúng ta nên thông cảm với người động loạn hơn và tránh mắt họ, thì chúng ta không có động loạn. Thì đi đến đâu chúng ta đã nắm cái chìa khóa, thì ông chủ muốn mướn người làm, người làm phải tận tâm. Mà người vô vi thiền và nguyện niệm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và ý thức được cái luồng điển của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Hỏi chứ cộng cỏ, có giữ trong những cái nguyên điểm đó không? Và tất cả chúng sanh hiện tại cũng đồng trong một thức và chưa chịu khai mở hòa đồng và tự trách cho thôi. Chứ kỳ thật chỉ có một mà thôi. Cho nên chúng ta có chị em, bạn bè thì khi giận nhau không gặp mặt thì tôi ghét bà đó. Nhưng mà gặp rồi nó qua la hai ba câu, đó mới thấy là cái điểm, cái điểm tương giao và nó hòa hợp rồi cũng nói lại. Trời ơi, chị em mình bị hiểu lầm mà thôi, rốt cuộc không có gì đáng trách. Mà nếu chúng ta tu đi nữa, chúng ta sửa mình trước. Trên tay trạng thái đó tôi có thì họ có, mà họ có tôi cũng có. Và tôi chịu tu và tôi lập lại tình số càng ngày càng phát triển thanh nhẹ thì tôi là người dẫn đường cho họ và tôi phải hòa tan với họ, tôi mới thật sự là định. Chứ đừng nói tôi xin danh tu mà tôi tu thì tôi không chịu cái này, tôi không chịu cái kia, tôi không chịu cái nọ, tôi không có phát triển trên đường tu. Phải hòa tan với mọi trạng thái tôi như bằng định, chứ không phải ngồi một đống đó là định. Cho nên vui đi đời đạo sống tu có gia ca, phải quán thông gia ca, quán thông con em, quán thông chồng vợ, quán thông tình cảnh hiện tại để giải thoát cái vô cùng. Đó cái giá trị của tu thiền và dưỡng sinh. Nếu mà chúng ta tu thiền mà không hòa đồng với gia đình của chúng ta thì sự sống của gia ca sẽ bị đổ vỡ, lấy gì như vừa dưỡng sinh. Đâu có phải uống vitamin là dưỡng sinh đâu, nhưng mà cái tâm thức sống động và trật tự hòa hợp với cả không vũ trụ, đó mới thật sự là dưỡng sinh. Cảm ơn chị rất nhiều.
Sinh bệnh tử lão khổ là luật trời, tìm cách ngừa bệnh hoặc giữ cho sống lâu, khỏi già, khỏi chết hoặc vui sướng, ít khổ, có phải là nghịch luật trời không?
Luật trời cho con người xuống, đem con người, cái óc con người là ánh sáng xuống trần gian. Phải biết cách thông minh để trật tự, để hưởng cuộc sống ít nhất 100 năm của trời bạn. Mà chúng ta làm sai là tự hủy thôi. Cho nên ở xứ Mỹ, xứ Canada, người thống ta sống 100 tuổi, 9 mấy tuổi chuyện thường. Là vì họ sống trong cái xã hội có trật tự. Và họ chịu trật tự. Họ tin Chúa, họ chịu trật tự. Trật tự. Thì đâu có phải là sửa được. Cái xác chúng ta không có sửa. Sống không biết. Cha mẹ nói lại ngày sanh tháng đẻ. Chết không biết giờ nào. Thì chúng ta không có lo âu sự sanh tử nữa. Sống các bạn đâu có biết. Má nói lại con sanh năm nào tháng nào thôi, con đâu có biết. Rồi bây giờ chết cũng không hay. Tại sao chúng ta phải lo sống chết làm cái gì? Đó mất thanh tịnh, thiền không định là vậy. Sợ chết thiền không định, sợ thiếu tiền thiền không định, sợ thiếu quần áo cũng là thiền không định. Phải có tâm thì cái gì, cái gì chúng ta cũng có. Các bạn ra đây đâu có đồng xu nào, nhiều người vượt biên đâu có tiền. Ngày nay có tâm tu học là có tâm thương yêu gia đình, xây dựng. Ngày nay có nhà có cửa cũng không thua người ngoại quốc. Thì bây giờ chúng ta vun bồi cái tốt đẹp của trời ban là cái tâm chúng ta càng ngày càng sáng lạng, thì quần sanh sẽ được sáng lạng. Vì chúng ta may mắn được tới chỗ an cư lạc nghiệp tốt đẹp, thì chúng ta phải tìm một cái gì sửa chữa cho chính mình càng ngày càng tốt hơn và để đổ cho những người kế tiếp. Đó là điều cần thiết của nhân sinh.
Chính thưa thầy, rồi thầy vừa dạy chúng con về hành đi thì sẽ thấy. Cái thầy muốn hành thì phải đầy đủ dũng chí, mà muốn đạt được dũng chí, chính thầy chỉ cho chúng con làm sao để đạt được dũng chí.
Muốn hành thì anh nói phải đầy đầy đủ dũng chí, đầy đủ dũng chí mà còn đi đạt dũng chí gì nữa. Mình đã nói đầy đủ dũng chí mới hành mà, con này cũng có nói được. Tôi muốn hành thì phải làm sao trước hết hành để đạt tới nhãn chiến. Mà làm sao chứ bằng hành? Thì dòm lại tôi thấy là lúc sơ sanh tới bây giờ tôi đã và đạt. Tôi thiếu quân bình là tôi không chịu rồi. Đói bụng là tôi không chịu rồi. Tôi bị ngứa là tôi không chịu rồi. Tôi bị đau là tôi không chịu rồi. Tôi mất ngủ là tôi không chịu rồi. Quân bình của thể xác. Rồi bây giờ hành bằng cách nào? Tôi đã làm người là hành. Hành trong cái gì? Hành trong nhân đạo. Và bây giờ tôi xem lại nhân đạo tôi đã trọn chưa? Đó là cái kỹ thuật đi về cái vững đó. Khi mà tôi dồn tôi thấy là từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ sinh ra là mẹ hiền tôi lo, huynh đệ tôi lo, bạn bè là cho tôi chưa có. Rồi tôi phải hành, lúc đó tôi mới hành lại. Tôi thấy tất cả đều lo cho tôi, tại sao tôi không lo? Tôi phải hành. Cho nên các bạn ra là tôi đi học. Học thì tôi đóng góp. Học thì tôi trả lại cái ơn yếu nghĩa của các bạn. Thì các bạn nó bỏ công đi học, và các bạn bắt đầu tu hành. Rồi bắt đầu đi nung nấu chút chút dũng thôi. Dũng là nào giờ cha mẹ cứ kêu tinh là đi đâu, sáng mở mắt thì tìm tinh rồi, mà bây giờ tinh đi học, tinh dũng lắm, tinh dám bỏ cha mẹ đi. Đã hành, khi bắt đầu hành, tinh đi học, học thì tôi phải dũng, tinh đi tiếp tục. Tập tầm cái dũng, và học, học. Học những thầy cũng vậy, mình cái gì đem mình về mình thử thì có được. À, rồi ngày mai mình mới tiếp xúc nữa. Ban đầu đi học thì sợ ông thầy lần có dũng rồi. Thấy ông thầy là bà. Ông thầy cũng như ông cha này. Ông thầy cũng như ông anh mình. Ông thầy rất âu yếm và xây dựng cho mình học được nhiều chuyện. Mình phải yêu cho thầy. Được cái có nghĩa với bà. Từ cái hiếu nghĩa lần nó mới dồn về gia đình. Nó thấy cảm ơn của cha mẹ nó nhiều lắm. Rồi đấy cha mẹ tuổi già, cha mẹ đi rồi thì được con làm gì đấy. Khi cha mẹ đi rồi, con cứ sân, cứ tranh đấu với xã hội để mà sống. Đó là cũng là giai đoạn gì đó nữa. Rồi đi với sự tranh đấu, ai cũng muốn bảo vệ, nhìn trong cái chế độ tự do. Không bắt buộc chúng ta khai báo bất cứ một cái gì ta có, ta chỉ củng cố và nuôi thêm cái sự tham lam. Sau cái sự tham lam đó, chúng ta càng ngày càng dồi dào thì lôi cuốn nó kịch tập. Hai là vì tiền bạc mà nó lôi cuốn chúng ta vì cú cuồng trong tình dục, tình yêu phá hoại cơ thể, cái bệnh hoạn đó lúc nào chúng ta truyền đạt. Vô lý chúng tôi dân gian lâm xuống thế gian mang thể xác đầy đủ như thế này, mà chúng tôi đầy nghị lực sống, tranh đấu vì gia can đủ thứ hết. Mà làm sao thì tôi lại có thai mang gì? Và tôi không biết trị bệnh cho tôi, và tôi không biết nguồn gốc bệnh ra đâu mà hết. Lúc đó mình nhìn nhận, tôi học hết sách thì tôi vẫn muốn. Tôi mới truyền thật kinh. Nhưng ngoài cái ngu này còn cái gì nữa đấy? Nếu mà ngu mãi như vậy làm sao cứu tôi được? Mà tôi có cái sự sáng suốt sẽ đến tôi với tôi. Mà tôi muốn đón rước cái sự sáng suốt đó, tôi phải hiểu cái gì? Nếu tôi đậm quá thì cái bệnh nhẹ của tôi thành nặng rồi. Xét được ông bác sĩ giỏi thì giỏi, ông cũng không cứu, ông cái thằng đó điên rồi, ông liệt cho nhà thương nhiên con bệnh nặng nữa. Thì tôi phải làm như thế. Tôi tưởng tâm chỉ những người bệnh nằm trong giường để suy nghĩ và nằm chiêm bao những cảnh ác ôn mà nó cũng bất chánh mình đã làm. Mày thấy rõ bệnh nhân tâm sao? Tại tôi hao dân. Tại tôi muốn làm đàn anh. Nhậu cũng nhậu hơn người ta, chơi vờ cũng chơi vờ hơn người ta. Kiếm tiền cũng muốn thắng người ta. Ta đại biên, đại trí, đại dũng mà tôi đại tham, đại dâm, đại động. Thì tôi thấy bệnh cái gì? Bệnh đó là bệnh ép đó. Đi tới bệnh ép. Không cứu được. Tụi mình phải làm sao? đụng như đụng cái cực độ rồi nó thấy tất cả là lỗi cho mình. Thì lúc đó mình bị chuyển giáo tới chuyện nói cho chúng con như là không đi. Lúc đó chúng ta mới chuyển. Hay là người bệnh bạn nằm bên kia họ nói họ mỗi đêm họ lấy cuốn kinh thánh ra họ đọc. Hay là chắc tay này cũng làm cho ảnh hưởng cho chúng ta. Khi mà chúng ta thấy được người đó nó càng ngày càng được thánh nhẹ và nó vui hơn chúng ta. Lúc nó nằm trên giường bệnh mà tao nằm trên giường bệnh ta nghĩ rằng ta đang ở tù nặng. Buồn được khắc phục. Và cái người nắm kinh thánh người thánh nhẹ. Thế rõ chúng ta. Thì chúng ta nó gây cho chúng ta. Tự nhiên gây cho chúng ta một thức mở ra. Thế nó có lối thoát chứ không phải cần được không một sợ. Chúng ta mới thỏ thể những người đang gì chúng ta mới thấy được. Có nhiều người vô trong bệnh viện mới đặt kinh thánh. Cái hồi trước ở trường đời là chỉ ăn nhậu chơi vợ không có biết giá trị kinh thánh. Làm đến nhiều bệnh lúc đó mới biết giá trị. Người đọc, người thấy, mới cảm xúc. Mình lo, mình thấy mình có con đường sống, con đường thoát. Đang bị bao vây mà có người cứu thì chúng ta phải xây dựng cái dũng khí để tiến đâu. Cho kỳ được để tôi gặp người vị không tin với tôi. Tự nhiên tất cả những sự đồng loạn đều trở nên. Vì người chỉ nghĩ về phần giải thoát, về phần tâm linh, về phần hồn phát diệt thì cái bệnh hoạn nó không còn lớn tiếng của nhân ăn nữa. Lúc đó cũng không nhẹ nhàng. Coi cái bệnh là gì? Coi cái bệnh là tội. Chính mình đã làm tội với chính mình. Thì từ đó nó mới đi tới cái gì? Buông bỏ sự tập quán mới tạo được dũng. Nếu ôm lấy sự tập quán không bao giờ tạo được dũng. Bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đen tối đó chúng ta tưởng tâm về trên thì tự nhiên nó phải đi tới. Và nó cứ biến đổi hướng thượng để dẫn tiến phần hồn. Nó trở lại nó là công cụ của phần hồn. Và một đạp nó lên nó mà đi. Dám sửa mình, đó là gì? Dám đổ người là hại gì?
Bệnh do tánh sanh mà. Tướng do tâm phát. Nếu tâm chúng ta đừng có nghĩ xấu một người nào, thì cái tướng của chúng ta tốt. Mà tâm chúng ta cứ nghĩ xấu cho người khác, thì cái tướng của chúng ta ủ tối, thiếu thông minh, tự ngăn cản bước tiến của chính mình. Mà chúng ta nghĩ tốt và chúng ta biết sử dụng cái tốt của mọi người ở tùy từng lớp, tùy khả năng, thì chúng ta giàu lòng phát triển và cởi mở, thì xây dựng được tình thương và đạo đức, có một hàng rào an ninh vững chắc trong cuộc đời của chính mình. Chúng ta cứ ngồi nghĩ người này xấu, người kia xấu. Hỏi trong chiếc xe hơi của chúng ta có con bù lon nào không xài được không? Không có bù lon nào không xài được. Mà cứ gỡ liền ra hồi kiếm bù lon kiếm không ra. Chúng ta phải làm sao biết sử dụng tất cả những cái gì chúng ta sẵn có. Thì chúng ta không có bao giờ bị lầm nạn. Mà không biết sử dụng những cái gì sẵn có của chính chúng ta, thì nạn nó sẽ tới tìm ta. Thấy không? Thiếu con bù lon cũng lật đổ chiếc xe được.
Bệnh do tánh sanh, cho nên cái tánh nó đã làm cho ngày nay có cái bệnh. Mà chúng ta vượt tới cái sự sáng suốt vô cùng. Chúng ta hiểu ta là cái phần hồn bất diệt. Chúng ta phải trở về với những đấng trọn lành. Thì bệnh hoạn chúng ta đâu còn nữa. Chỉ có một cái ý chí ra đi mà thôi. Các bạn bây giờ ở trong định lực sanh lão đây rồi, một ngày nào các bạn cũng phải từ từ mà lìa xác ra đi. Đương nhiên phải ra đi. Thì trước khi đi chúng ta ý thức rõ rồi, chúng ta đâu còn sự đau đớn. Chúng ta phải cảm ơn sự đau đớn. Nhờ sự đau đớn đó chúng ta mới tìm được cái hạnh phúc đời đời của tâm linh bất diệt. Cho nên các nhà thờ, các cha đã giảng rằng hồn của người bất diệt. Tại người chưa, nhưng người chưa ý thức được phần hồn căn bản của người. Cho nên người bị còn bị kẹt. Còn tranh đấu vì thế xác, vì ngoại cảnh, cho nên lâm bệnh càng nhiều. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được rồi, hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải hướng thượng, chúng ta phải hòa tan với sự sáng suốt của Thượng Đế, sáng suốt vô cùng của Chúa Thượng ở bên trên. Rõ ràng, ngày ngày, đêm đêm đã ban phước lành cho chúng sanh, kẻ tánh này, người tánh khác, mà chỉ chờ nó thực hiện, đúng phải rồi nó mới ăn năn, nó mới thấy nghiệp là gì, rồi nó mới giải nghiệp. Cho nên bệnh do tánh sanh là vậy, tướng do tâm phát. Các bạn tu hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ, thì cái tướng của các bạn nó cũng khác. Cho nên chúng ta không có bận tâm đi tìm thầy tướng, ông thầy tướng cũng là mình. Nếu mình lập lại trật tự thì mình hiểu cái nguyên lý của ngũ hành sanh khắc hàng ngày trong nội tâm. Các bạn ngồi đó một chập nghĩ này, chập nghĩ kia, chập nghĩ nọ là mình chưa điều khiển được nguyên năng của ngũ hành trong cơ tạng. Trong cái lục căn nó có lục trần, có ngoại xâm, xâm chiếm, kích động và phản động. Đương nhiên chúng ta nảy nở một cái tư tưởng khác. Và chúng ta trụ hóa trong cái thanh khí điển, trong thanh quang điển lành, thì chỉ hòa là một, không có bị kẹt nữa. Cho nên cái phương pháp công phu chúng ta phải tìm rõ rằng nó làm cái gì mà để cho tôi được ổn định, nó làm cái gì để cho tôi được thoát những cái bệnh nan y của chính tôi. Cái bệnh nan y nhất là cái nội tâm, tôi chưa thức, tôi chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đã cung phụng những đấng trọn lành nhưng mà tôi chưa chịu thực hiện như vị đó, thì tôi thấy tôi còn chậm trễ, trì trệ, và tôi tạo lên sự lầm lỗi cho chính tôi. Nếu tôi ngoan ngoãn thì tôi phải trở về với căn bản đời đời bất diệt mới là đúng. Cho nên chúng ta người Việt Nam đã gặp nhiều cảnh khổ trên mảnh đất eo hẹp đó, chúng ta mới có một tâm linh siêu việt. Nhiều người đã tu và tự động phát tâm tu hành và buông bỏ những sự tranh chấp để chi, để lập lại một ngày nào đoàn tụ vinh quang hơn. Ngày nay là ngày không ngờ mà chúng ta đã tương ngộ, hỏi một ngày khác chúng ta sẽ không ngờ để tương ngộ trong sự vinh quang. Chắc chắn là phải có ngày đó, sau cái suy rồi nó trở lại thịnh. Cho nên các bạn phải yên tâm sửa mình và không nên bị những cái gì khuyến rũ và làm mình động loạn, rồi lúc đó mình không có đủ sáng suốt mà để ứng trong cái thế hòa hợp, thực hiện tình thương và đạo đức của mảnh đất eo hẹp đó. Nhân hậu mới ảnh hưởng cả toàn nhân loại tại thế. Cho nên chúng ta được học bài trước, khổ trước sẽ sướng sau. Không có ai khổ bằng người Việt Nam. Đủ sáng suốt, ăn học thông minh, nhưng mà phải lãnh cái khổ đó, qua cái cơn điêu luyện để về huynh đệ hít xích chung với nhau, để tìm hiểu tình thương và đạo đức là quý giá tối hậu, mà giữ đó để tiến đời đời bất diệt và ảnh hưởng tất cả toàn cầu tương lai của các bạn.
Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh và chỉ nghĩ đến người thôi?
Coi tại ở chỗ nào, người ở chỗ nào. Ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả thì cũng nhờ khoa học cũng giúp được một phần mà thôi. Chứ còn nó nhiều yếu tố lắm. Nhiều phần hồn quan ức theo nhập hành hạ cho tới chết để giữ một sự chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi. Vì cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù, nó tìm cho được. Thung dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay, ác ấy mình đã gieo trồng, kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đủ, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay chứ không làm gì.
Do cái tâm á, cái tâm chấp. À, hờn người này, ghét người kia, để trong bụng, hại mình á. Ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình. Khi mình có cái cảm thức thấy mình ghét ai một chút thì mình phải vô trong phòng ngồi niệm Phật, tìm cái cách giải tỏa cái ghét này. Tại sao tôi ghét? Nhiều khi người ta chọc chơi mình cũng ghét nữa, cũng giận nữa. Cái đó là cái nguy hại đó. Nó hư khối óc thần kinh đó. Mà vô mình ngồi mình niệm Phật giải nó ra để mình hiểu nó. Là mình thích chơi cái gì mình chơi một hồi cho nó quên cái vụ đó. Thích đánh banh một hồi cho nó quên cái vụ đó.
Luôn luôn mình phải để
thích đờn đờn một hồi cho nó quên cái vụ đó đi. Rồi mình mới trở về. Thấy không? Đó, mình thấy trong này không khỏe rồi. Khi mình giận người đó là mình thấy không khỏe rồi. Mình thấy không khỏe là mình hại mình nha, ai hại mình? Không có thuốc nào mà trị được tâm bệnh hết. Không có thuốc nào trị được tâm bệnh hết. Chỉ có hành pháp mới trị được tâm bệnh. Thuốc không có trị được tâm bệnh.
Ý con muốn hỏi không phải là cái tâm mà là cái óc vật chất á, thí dụ như cái thận mình có thuốc, gan có thuốc, máu
có thuốc mà chỉ hỗ trợ chút thôi. Còn cái chánh của nó là trị tâm bệnh. Con biết tâm bệnh không?
Không có rõ.
Tâm bệnh là ngu. Ngu sững đen tối mê chấp, đó là tâm bệnh. Sân si buồn tủi, đó là tâm bệnh. Con hiểu không?
Yeah.
Mà chỉ có hành là mình mới dẹp được cái đó. Mình hành từ 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 dẹp đó. Một cái thuốc nó hỗ trợ chút, không ăn chung gì. Đâu có thuốc nào mà trị cho cái thận hết bệnh đâu. Nó đề thuốc trị thận đàng hoàng, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị thận, bị bệnh thận mới chết, bị bệnh gan mới chết, bị bệnh tim mới chết, bị bệnh phổi mới chết. Đó là cái luật. Còn cái tâm mình khác. Cái tâm bệnh nó không có nuôi dưỡng tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Mình quân bình rồi tự nhiên mấy cái đó mình quán thông. Tự nhiên nó đi tới như vậy. Do cái tâm á, cái tâm chấp. À, hờn người này ghét người kia để trong bụng, hại mình á. Ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình. Khi mình có cái cảm thức thấy mình ghét ai một chút thì mình phải vô trong phòng ngồi niệm Phật, tìm cái cách giải tỏa cái ghét này. Tại sao tôi ghét? Nhiều khi người ta chọc chơi mình cũng ghét nữa, cũng giận nữa. Cái đó là cái nguy hại đó. Nó hư khối óc thần kinh đó. Mà vô mình ngồi mình niệm Phật giải nó ra để mình hiểu nó. Là mình thích chơi cái gì mình chơi một hồi cho nó quên cái vụ đó. Thích đánh banh một hồi cho nó quên cái vụ đó.
Luôn luôn mình phải để
thích đờn đờn một hồi cho nó quên cái vụ đó đi. Rồi mình mới trở về. Thấy không?
Luôn luôn mình phải để
đó, mình thấy trong này không khỏe rồi. Khi mình giận người đó là mình thấy không khỏe rồi. Mình thấy không khỏe là mình hại mình nha, ai hại mình?
Chân muốn xét rõ cái đó, phải xét rõ cái thể xác con người là cái thiếu thiên địa, liên hệ vũ trụ. Thì mắt ta nhìn ra sự vận hành cả càn khôn vũ trụ đều chuyển không ngừng nghỉ. Mà nếu thể xác của chúng ta vì tâm tình phía ngoài bên này theo bên kia suy tư bất chánh, để làm cái cuộc vận hành trong nội tạng không điều hòa, nó mới sanh ra bệnh. Cho nên ta nói bệnh do tánh sanh, vì cái tánh tôi si mê, tánh tôi không được điều hòa, không biết giá trị của âm dương và giải tiến cho nó thuần thục, và không biết được cái giá trị của cả càn khôn vũ trụ đang chuyển hóa cho chính tôi, và chính tôi chưa chịu hòa với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên cái sự đề kháng nó ở trong eo hẹp, cho nên nó tấn công tôi bất cứ lúc nào. Mà tại sao tôi bị tấn công? Vì tôi yếu và tôi bỏ phế nó. Thì người, cái căn nhà tôi đang ở mà tôi bỏ phế thì người khác vô đập cửa nó vô ở tự nhiên. Còn nếu tôi biết lo cho nó về lúc vận hành hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì tất cả mọi bộ phận vi trùng nào làm việc theo vi trùng ấy và nó phát triển điều hòa đúng theo luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cho nên người tu về vô vi làm pháp luân thường chuyển, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, thổ ra thổ, làm cho tánh tình của nó không có gây gắt đối với người khác và cái sân si của nó tự tiêu diệt, nó không hay vì nó hòa với cái nguyên năng sẵn có, mỗi bộ phận làm việc đúng theo luật của nó, thành ra nó không có động nữa, thành cái bệnh không có nhiều. Cho nên cái phương pháp công phu này vừa làm pháp luân thường chuyển, vừa đem dưỡng khí trong cơ tạng và vừa thức hòa đồng các càn khôn vũ trụ, cho nên sự liên hệ của điện quang làm việc liên tục không ngừng nghỉ 24/24. Cơ thể con người tu thiền được nhẹ nhàng và vui tươi là vậy.
Bệnh hoạn là nhiều yếu tố, không phải đơn giản. Chuyện tìm kiếm tới việc phối hợp tôi sẵn là bệnh hoạn. Mà chúng ta nên em lo dạng bệnh hoạn sẽ nặng, không có nhiều. Bệnh sơ sơ là một tiếng là nhiều. Vì ngày đến nó giải ra bệnh ôm động làm sao phá hoại mình. Cho nên tôi phải đi đây đi đó, người ta tôi ở một chỗ, tôi đi đi đây đi đó. Từ từ vừa thực hành, vừa thuyết cho tất cả mọi người đi. Tôi đã làm được như vậy, thì các bạn làm rồi. Các bạn cứ thực hành, các bạn sẽ đi lên. Qua mọi sự trong gai, cay đắng của tình đạo, các bạn vượt qua, thì chúng ta mới đạt được cái thức vững mạnh tu tiên. Sự cay đắng của chúng ta bài học sinh vô cùng, chúng ta cần học để tạo sức lực dũng mãnh thăng hoa trong thanh tịnh tự nhiên.
Xin mạnh lễ thầy, con sinh ra cái nghiệp thân của con quá nặng nên truyền miên đau ốm. Từ ngày con biết được con cảm thấy chết rồi. Và thầy đã thương con, ban cho con một ân quá đáng lao. Nhưng trong cái cơ thể đau yếu của con, làm cho con tu thiền rất khó khăn. Con cảm thấy buồn.
Cái nghiệp thân là một cơ hội để đánh thức phần hồn. Cái nghiệp thân là một cơ hội để thấy rõ những roi vọt thương yêu của đấng cha trời để cho mình có cơ hội thức tâm trở về với chính mình. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay chỉ có cơ hội tu thì thấy là phải trở về. Cuộc đời nó đã lôi cuốn rất nhiều, nó đã vầy xéo rất nhiều, nó chà đạp rất nhiều, có cái ngày nào mà hưởng hạnh phúc đâu. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái ngày hạnh phúc là đâu? Ngày hạnh phúc là tu.
Yeah.
Thật sự hạnh phúc là tu.
Yeah.
Cái tâm hướng thiện, tâm biết, biết về phần hồn, biết về đấng cha trời, yeah, biết về vạn linh, biết huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang trên hành trình tu học, cũng là mong được sớm dạy. Thì phải lo trì niệm danh Phật để giải nghiệp tâm. Giải nghiệp tâm chừng nào thì sớm ngộ được thuốc quý để độ thân.
Yeah.
Chứ đừng cằn nhằn, ui chú cha tôi tu sao tôi bệnh này bệnh kia bệnh nọ, nó còn bệnh nữa.
Yeah.
Bệnh nó từ tiền kiếp tới bây giờ.
Yeah.
Bây giờ tôi nhẹ là tôi không được, tôi không bị đi xin ăn, tôi không bị người ta đánh bằng roi, đạp yeah bằng chính. Nhưng mà nghiệp thân tôi bệnh đây cũng là tôi đã mang cái nghiệp sát tại trần, thì bây giờ nó làm cho tôi đau cũng vừa rồi.
Yeah.
Tôi phải nhịn nhục. Nhờ cái đau này tôi mới xây dựng cái đức nhịn nhục. Mà càng xây dựng đức nhịn nhục rồi, tôi mới nhớ đấng từ từ bi, tôi mới nhớ Quan Thế Âm Bồ Tát đã nhịn nhục và thương yêu tất cả mọi người. Ngày nay Ngài mới thành Phật, hạnh lý sinh cao độ. Thì bây giờ tôi phải nhịn nhục và chấp nhận những sự đau đớn này. Thì tự nhiên mọi sự nó sẽ êm xuôi và nó sẽ hướng tới với cái chiều thanh tịnh sáng suốt. Lúc đó y sư khác nó sẽ chữa trị cho bệnh gì. Cái người bệnh mà than ván hoài thì cái phần thanh tịnh và sáng suốt nó không đến với chúng ta.
Con nhiều khi con cũng thấy con vô mùi con cứ nghĩ con đau yếu, con hành thiền con đến đâu, không con sợ không có đó. Đi đến nơi đến chốn, rồi con cảm thấy buồn nhiều.
Bây giờ cứ lo niệm Phật đi. Mình có pháp rồi, có pháp thu rồi, có tâm niệm rồi. Cái quan trọng là tâm niệm. Mà ngày nay mình được cái tâm niệm cao tâm nữa chứ không phải cao tay. Người ta niệm rớt vào tai mình, rớt vào tâm mình, chỉ chờ mình thực hành thôi. Thấy không? Thì giải nghiệp tâm, chỉ lành bệnh, lo niệm Phật. Tôi nói thiệt thật vậy. Thì mọi sự nó sẽ êm xuôi và nó về trên sẽ chuyển những luồng điển sáng suốt để hỗ trợ cho.
Con cũng thấy hai đứa lớn là rằng mình chuyện gì đến chắc chắn phải đến mà đánh cũng được những kinh nghiệm của người ta mang mà thì nếu mình biết vậy rồi thì mình cố gắng là hết sức để đánh đánh không được thì chỉ đánh phải đến mà đã biết như vậy rồi á chắc chắn phải bỏ được cái kỹ nộ ái ố ai đánh cũng bởi vì đã là tình đó giống như mình con người biết rằng con người thế nào phải chết. Chỉ nghĩ chuyện chết đối với mình quá bình thường. Như vậy tại sao mà có những cái chuyện làm cho mình đã hiểu được những chuyện gì mà chuyện bất bình đến mình vẫn phải bất bình. Mình phải bực bội, phải như là tức bực. Thế thì làm như thế nào để chạy? Lý thuyết đã hiểu, mà tại sao anh lại bất bình?
Đó là xác nhận mình đang bệnh.
Với cái energy tim, thần, gan không được điều hòa. Nếu tim thận gan ăn điều hòa, bộ nguyên tử xuống ăn coi cũng như không. Nó không điều hòa. Nghe cái lo sợ rồi, dây đập. Dây đập, energy nó dây đập, rồi sau nó đòi. Bệnh tử nó có một cái giải pháp ra. Rốt cuộc làm cho mình bất ổn rồi, không có pháp. Là mình có tỉnh. Tỉnh của mình. Phải nhìn nhận cái đừng cách nói được khỏe. Bệnh như có nhiều người bệnh không biết đâu. Tại sao khi không mình nắm tay đi? Làm cái thần kinh bộ trí thuộc hộ. Rồi nó nghĩ là một gan, tim, từ đó khí quê lột sợ. Nó không được tim. Nếu nó bị hòa rồi sẽ nữa. Ta nên tốt tỉnh hơn đây. Tới đầu tới chết. Quá nhân là điên không?
Bạn của con có đứa con bị ung thư ốc. Bố mẹ đứa bé không có tu vô vi. Em nhỏ mới có 4 tuổi. Đã lớn. Đi mò đã lớn. Y khoa không chữa được. Có cách nào cứu không?
Cái đó là cái nghiệp đó. Đó là cái nạn. Cứu thì đối với người tu hiện tại cũng không có khả năng cứu gì bệnh can xe. Cái nghiệp nên chấp nhận, lo về phần hồn tốt hơn, còn không có cách gì cứu.
Dạ, kính thưa thầy, cách đây ngày năm con có nhớ là trong bài giảng thầy có đề cập về vấn đề trước khi bị bệnh ung thư, nó cũng không rõ lắm, bây giờ con xin thầy vui lòng cho con có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là như vậy thì kết thiền có thực sự là trị được bệnh ung thư không? Câu hỏi thứ hai là khi mà mình gặp một bệnh nhân bị bệnh ung thư trầm trọng, mình phải làm cách nào để cứu rỗi họ bằng thể là ung thư?
Cho nên khi mà muốn biết bệnh trị bệnh được đó là bệnh do tánh sanh, mà cái tánh của người đó chịu ăn năn hối cải sửa bỏ thì cái sự vận hành trong cơ tạng của họ sẽ thay đổi. Bệnh nhân thanh sạch của người cố chấp, buồn tuổi, sân si, giận hờn chắc chắn cuối cùng phải bị tật đè nó dồn một cục rồi. Mà con người cứ cởi mở, thăng hoa, tìm hiểu, xây dựng thì người đó không bao giờ bị cái bệnh đó. Không có quốc khí trong người làm sao bị bệnh can xe. Bệnh can xe là bị quốc khí. Rồi, người mà thực hiện cái pháp lý vô vi đứng đắn không có bị. Người nói, tôi thực hiện cái này, tôi biết ông 8-10 năm, thì nên tính như năm đó, nhưng mà từ năm đó với năm đó, nó làm có 3 lần thôi, nó cũng được biết 1 năm.
không được. Phải liên tục liên tục liên tục khai hóa tâm trạng của chúng ta, lấy nguyên điểm chấn động của vũ trụ để trị bệnh mỗi đêm. Những người tu thiền ở đây là mỗi đêm tự đốt, lấy cái thanh quang đốt cái trược khí trong cơ thể, Phật xóa tội liền. Tội gì lớn thiệt lớn mà chịu làm đúng như vậy thì từ cái tại sao mới ra tội, tâm tối nó mới ra tội. Mà sáng suốt nó đâu làm tội, nó mở tới sáng suốt là nó mở huệ rồi, nó đâu có tội, nó giải thoát được. Lúc đó nó mới dấn thân hy sinh đạo đức cứu người là cứu, không có gì nói bằng cái gì. Phần hồn, tâm thức, của cải nó dấn thân cái tâm nó vậy thì nó thấy rõ mới được. Đó, còn nhiều người mà tu rồi còn sân hận, rồi mượn đạo tạo đời, nói tôi là người tu đạo, không biết tôi gạt anh rồi này kia nọ, rồi chỉ người ta tầm bậy tầm bạ, rồi quốc khí của họ truyền cho mình, rồi mình không có lối thoát, bước thêm bước nữa rồi sanh bệnh. Tu vô vi sanh căn xe, và tu vô vi có thể giải tỏa căn xe là vậy. Có thể sanh căn xe, bởi vì lợi dụng lấy đạo tạo đời, tỉnh ta nó dốc, rồi rốt cuộc mình giải tỏa mình không được, quốc khí tràn đầy sanh bệnh. Mà nếu nó đi thuần tí cởi mở sự thật, tinh thần phục vụ rõ ràng, thấy trời Phật đang cứu giúp nó, nhân loại đang cứu giúp nó, anh em đang thương yêu nó, thì nó làm đúng theo cái chiều hướng thanh nhẹ, nó không bao giờ bị nặng nề. Nó có thể tạo căn xe cho nó, và nó có thể dẹp căn xe vô vi có hại gì. Vô vi lý thuyết cũng có, mà vô vi thực hành khác. Chứ ông thực hành mà ông thực hành đúng, là ông ngồi, ông nghe cái ông lý thuyết, ông nhìn thẳng trung tâm chân mày của ông lý thuyết, chặt ông lý thuyết vào quản, nó không có thông, vì nó không có hạt. Đó là phạt ngay tại chỗ, chứ không có ngán đâu, không có ngán những người lý thuyết đâu. Những người lý thuyết, những người thực hành không bao giờ ngán người lý thuyết. Thực hành là nắm chắc rồi, phải nhìn thẳng thì thằng kia là phải vậy, họ không có tranh chấp. Nhưng mà họ thực hành, cái tâm họ lúc nào cũng giải mở hành, giải mở hành, giải không có ràng buộc nữa. Của tâm người lý thuyết đó là dọn khối óc, lấy cái này nhóm, lấy kia nhóm, vô nhận vô trong óc phát ra, thì làm quay quần, làm cái ngực nặng, cái đầu nặng, tâm không nặng. Ở này ta giải, ta luyện từ lâu rồi, ta không cần phải dùng cái thực chất của họ để phát triển thì khác. Nó có hai con, có lý thuyết, con có thực hành. Vô vi hiện tại bây giờ là vậy.
Dạ, dạ thưa thầy, con hỏi thêm một chút nữa, vì năm ngoái con có đối diện một bệnh nhân con sắp chết vì bệnh ung thư ấy, thì con có đưa cho người ta băng giảng, người ta cũng đọc một lúc rồi người ta cũng ra đi, thành ra không biết gì cũng khổ.
Không sao, làm sao mà con người cái nghiệp của nó phải lãnh, chứ không phải là nó đã gieo cái bệnh cho nó nhiều kiếp mà bây giờ kêu vô duy nhảy vô cái cứu liền đâu có được, chính nó tự cứu rồi mà. Thấy không? Mà nó được nghe băng giảng cũng là phước cho nó. Khi chết tiếp tục tiến hóa, không có cái gì đâu. Thấy không? Chứ không phải nói là vô vi vô chữa bệnh cho người ta, không có cái vụ đó. Con người tự tạo bệnh cho mình và tự cứu mình.
Tại sao con sống thế tại sao cái tâm mình nó không ổn?
Thì từ đó nó mất quân bình làm sao nó ổn được. Như nãy giờ nó có giảng rồi đó. Bây giờ con học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn, thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có cái phương pháp co lưỡi răng về răng nhìn Nam Mô Di Đà Phật, là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình, tự nhiên nó ổn định, nó mất quân bình. Nên con phải tới đây con tập lại có lưỡi răng về răng niệm Phật và lấy 50 lại để chi, vì con ở ngoài đây đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lại đó, để cho 12 kinh mạch khai thông, người tự nhiên nó dẹp tự ái nó ổn,
rồi đây rồi con thấy những người tu bên vô vi người ta lại chết rồi tạm và tự ái, nó ổn định lại, nó vui, nó thấy nó sống người sung sướng, không có gì khó. Cả vũ trụ càng không, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn áo mặc, sung sướng vô cùng lắm, có thiếu gì đó. Lúc nào nó cũng đầy đủ, không có thiếu. Con bất ổn là tại con không thấy vị trí con. Con đang mặc cái áo mà ai cho con biết không? Bao nhiêu kiếp người, khối óc con người, từ cái lá, rồi từ cái trồng ra cái bông giải, rồi dệt giải, rồi ngày nay biến chế quần áo thì không vậy. Tình do bao nhiêu khối óc để hình thành được cái áo con mặc. Rồi con nghĩ tới cái xác của con. Ở thế gian ai chứ? Cả càn khôn vũ trụ đều cung ứng cho cái xác này có sự sống. Con phải hít vô thở ra nguyên khí của vũ trụ con mới sống. Nếu không có cái đó con không sống được. Con thấy không? Mà sự hiện diện cái xác này là quan trọng lắm. Con có khối thần kinh, khối óc, tay chân rồi đều có thần kinh trong đó. Mà khối thần kinh đó là thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. À, con bị bất ổn ở chỗ nào? Con không cảm thức được tình thương, con không hiểu giá trị của tình thương, thì con không thấy vị trí của con. Con thấy lúc nào cũng thiếu thốn, thua lỗ, không có đi bộ. Mà con hiểu rõ rồi, ngày hôm nay con có cái áo mặc là do mọi người trí khôn là người đã hình thành cho con. Ngày hôm nay con được ngồi trên cái ghế đó trong căn nhà này cũng trí khôn của mọi người đã làm con phục vụ cho con. Mà con chưa có tinh thần phục vụ chúng sanh. Chính bản thân con chưa phục vụ. Tại sao bản thân con chưa phục vụ? Ngũ tạng con là cái cơ năng trong này con chưa hiểu. Khối óc con là cái gì con chưa hiểu. Con chưa nhìn lại con. Khối óc của con có tim gan tỳ phế thận là có kim mộc thủy hỏa thổ con. Nước lửa gió đất hình thành cái thể xác. Mà con là chủ. Trong cái xác này là chủ. Tâm thức con là chủ, cái tâm con là chủ. Mà con không hiểu cái vị trí của con thành ra đâm nó bất ổn, nó lộn xộn. Con theo cái xác, nó cũng không phải, con trở lại cái tâm, con không biết cái tâm ở đâu. Cho nên có cái phương pháp để làm cho con quân bình trở lại, con mới thấy cái tâm ở đâu. Ngồi lại cái vị trí của con mới điều khiển cái xác con. Cơ tạng con ổn định được thì lúc đó con mới là cứu người. Hỏi tại sao tu để cứu độ chúng sanh? Vì bây giờ hiện tại con bất ổn mà con tu đến sau này con ổn thì con nói sự thật. Hồi tôi bất ổn tôi gặp ông Tám, ông Tám nói vậy, bây giờ tôi làm vậy, bây giờ tôi ổn, bây giờ đủ. Bao nhiêu người bất ổn như con, họ sẽ theo con đường của con là tìm cứu độ chúng sanh. Con hành, con làm được rồi, con nói sự thật, người khác thì theo. Con thấy không? Dùng cứu độ chúng sanh là như vậy. Còn con không hành, con nói dốc, học bà mới lý thuyết, nói tôi ra tôi làm Phật làm tiên để cứu độ chúng sanh, nói dốc. Con hành đi, tâm nóng con hết, sự buồn phiền con hết, rồi nó trở lại yên ổn, mặt mày con nó sáng suốt, người ta mới nhìn, ô lúc này sao chị vui? Tôi vui tôi nhờ cái này, cái này. Nếu chị muốn vui chị đi như vậy thì đó là chị con cứu độ người ta rồi. Con thấy không? Chứ không phải là tôi làm ông sư tôi này cái nọ quyền năng tôi mới cứu độ. Con thực hành đúng đường lối từ cái tâm bệnh con giải quyết được, đi tới cái thanh nhẹ là con nói sự thật là con cứu độ chúng sanh. Biết bao nhiêu chị em của con đang lâm vào cái bệnh của con, đâu phải mình con đó. Đó là tâm bệnh đó. Con bất ổn là tâm bệnh. Mà tâm bệnh ở đây có thuốc trị đâu. Có cái phương pháp cho con trị. Con là người gần gũi con nhiều nhất. Và con là người đã tạo cho con bất ổn. Chứ không phải ai là tạo cho con bất ổn. Bây giờ con phải lập lại trật tự ổn này. Chính con trách nhiệm chữa trị con. Không phải người khác. Con hiểu chỗ này không? À, con hiểu được cái nhiệm vụ, vị trí. Thì con cứ tới để con học, con thực hành. Thì 5-6 tháng sau tự con nói
với người đi trước người ta cũng bất ổn như con. Ông Tám bất ổn, ông Lão mới học cái pháp này. Anh Xuân bất ổn mới học cái pháp này. Rồi lần lần nó tâm nó sáng suốt, nó ổn định, rồi nói lại người khác, chỉ nói bao nhiêu đó thôi là đủ cứu biết bao nhiêu người. Kêu ra tiệm thuốc đi, tôi có tâm bệnh cho bán tôi viên thuốc uống đâu có. Có tâm bệnh có.
Theo kinh nghiệm con thấy trong pháp lý vô vi có 2-3 bạn đạo chuyên tâm hành pháp, nhưng tại sao 5-10 năm sau lại phát hiện bị ung thư gan, ung thư phổi? Thưa Thầy, như vậy thực hành pháp lý của mình không giải được nghiệp lực sao? Xin Thầy minh giải.
Hành pháp lý siêng năng đứng đắn chắc chắn giải được, giải tận gốc. Mà lợi dụng sự sáng suốt của pháp lý vô vi thành sai là tự hại. Bây giờ tôi khỏe quá, ăn vô mấy ký cũng được, không sao. Ăn vô mấy miếng thịt cũng không sao, ăn cực khổ, rồi nhậu, chèn ép cái gan. Tới già suy yếu nó mới xảy ra cái bệnh căn xe chết là vậy. Bất cứ đạo nào cũng vậy. Khi mà biết được tình thương và đạo đức, mà xây dựng được tình thương và đạo đức, nền tảng căn bản tình thương và đạo đức, thì ăn uống không phải nhiều nhưng mà nó phải mạnh. Mà ăn nhiều tự hại mà thực hiện tình thương và đạo đức không có đúng, thì cuối cùng nó phải bị phản động lực là sanh bệnh. Cho nên Đức Thích Ca vì đệ tử thương quá dân đủ đồ ăn, cuối cùng ngài cũng phải đau gan chết, phải bệnh mới chết chứ không có bệnh nó gì chết.
Ông Tám, nhưng mà người tu mình được quyền, mình muốn đi lúc nào mình đi, mình nhắm mắt rồi mình xuất mình đi, mình bỏ xác thôi, đâu cần phải bệnh để chết.
Cho nên cái xác là ký lục, ký lục cái hành động của chính mình sai chỗ nào thì hậu quả phải chịu cái nghiệp lực nó, giải quyết được cận đồ thế gian. Cho nên người ta đi làm công sở đâu đó có report đàng hoàng, thì cái xác chúng ta là report của cuộc đời. Cho nên một người ở thế gian mà chết rồi có một đám ma dài như vậy, đó là cái report đó, báo cáo hành trình lúc sống ác ôn thế nào, hành đức thế nào. Đám ma thấy hiểu hơn. Cái xác của chúng ta là cái hậu quả của hành trình trong cuộc sống. Nếu trong cuộc sống này hướng về tham dâm thì cuối cùng phải khổ. Trọn lành tinh tấn thì người đã chết ra đi biết được giờ giấc và nhắm mắt bỏ đời qua đạo có người ta rước. Chúng ta ở đây, ở thế gian có một người mới vô tu, chúng ta còn ân cần tiếp đón. Nếu chúng ta phát tâm tu mà chúng ta chết, bước qua bên kia, thiếu gì minh sư ân cần giúp đỡ chúng ta. Tiến nhanh chóng hơn, cho nên đừng có lo. Đừng có lo tôi xuất hồn để tôi vô nhà băng, tôi lấy tiền, tôi đi quánh cờ bạc chơi cho vui. Cái đó là cái sai lầm. Đừng có nói tôi xuất hồn, tôi đi trị cái thằng mà nó chửi tôi hôm qua đó. Cái đó càng sai. Mình thực hiện tình thương và đạo đức chỉ có một đạo thôi. Đạo trời chỉ có tình thương và đạo đức mới đạt tới đích.
Theo ý con nghĩ là bên ngoài của mình đến việc tự thấm tình của mình tạo ra. Như vậy tại sao trên đời có mấy em rất là nhỏ 60 tháng, 1 tháng tuổi, bị bệnh, bị ung thư, bị nhiễm trùng trầm trọng. Em nói rất là em thơ, không có gì để không biết, không biết, không biết, không biết.
Đấy nó mới ra đời vậy cho nó nhiều kiếp rồi, nó mới được làm người. Nhưng mà cái đó nó sai lầm, để bệnh hoạn cũng không trị được. Nhiều đứa ra đời, trắng xe, thẳng rồi nó phải cắt thẳng này như thế nào. Không phải nó làm, nhưng cha mẹ nó làm. Ăn uống này kia kia nọ, tạo cái cách tinh, thành ra con, bị bệnh. Đó cha mẹ làm. Cha hữu quan trọng, hành động của mình cũng quan trọng, tư tưởng thật tốt là ăn thận, ăn uống cái chỉ dưỡng là mình biết quý trọng cái thể xác tinh đi của trời ban mình. Mình cũng không phá hủy cái luật trời, cơ cấu tinh, thế gian cái thể xác này là luật trời. Mình nếu mình ăn vậy mình phá, mình nhậu nhập, phá luật trời là mình sẽ bị gánh nặng, mang đi, để tất cả lúc nào không còn mình nữa. Mình tôn thanh tịnh để chi, để hiểu cái xác mình tinh đi. Tình quân trời trong cái tầm tuyệt. Nó theo dõi hàng ngày hàng giờ. Tháng 7 là bị bệnh. Đâu đó cũng như chúng ta. Cái gì bỏ miệng phải tốt. Nghiên cứu phân tích cái hậu quả của mọi sự. Hại ruột không, hại gan, hại thận không. Thì mình, cái thế gian có bác sĩ dạy tất cả mọi người. Anh muốn thanh tịnh. Hãy nghỉ ngơi làm việc, có giờ làm việc, có giờ nghỉ ngơi. Mình nghĩ quá sức, hại cơ tạng, dâm dục quá cũng hại cơ thể. Sang ra mình, mình không có nghe lời thì đi bác sĩ ra đi học phố, mới ra bác sĩ. Mình đọc sách không, chịu tập, học biết bao nhiêu công việc. Mình đã đóng góp cho mình nghĩ tất quả mình bỏ. Nhưng cứ sau cái lợi ích cho chính mình, thì mình tạo loạn. Gặp cái gì cũng bỏ miệng. Cái người đàn bà bị chữa rồi ăn thịt dê được hay không? Rồi để con ra bị tâm kinh. Nên cái xã hội nó hủy cho những nào là tâm lưu chủ tự những cái kết quả đó là gì giúp cho mình. Tại sao mình không nghiên cứu để mình tránh? Cho nên người tu nó thanh tịnh hơn. Nó thấy cái việc nào hữu ích. Nghiên cứu. Và để cho chính nó là ăn được một. Nhưng mình có một xác mà biết lo lắm. Mình tương lai giúp xã hội mình nhiều. Anh làm sao anh phải 80 tuổi mà anh phải mạnh vậy? Tại tôi như vậy, như vậy, như vậy. Nhờ tôi tu thiền, nhờ tôi ăn uống cẩn thận. Cái đó cũng ấy, không cần gì nói. Nói tiên Phật, trời trăng mưa gió gì tùm lum. Nói thực tế cũng tu được. Đó là làm thành thật, tu độ chúng sanh. Mình không biết tu độ mình làm ông này ông nào đi cứu trợ chúng sanh, cái đó là gạt người, không có sự thật. Mình phải trong sự thật ra, mình nói một cái là sự thật, có bằng chứng đàng hoàng. Thì người ta đặt lòng tin tưởng hoàn thực, thực hiện tới đích thật. Làm việc không ích và không làm việc vô ích. Xã hội nó càng ngày càng lãnh mạng do con người thôi.
Để đi cá nhân con thì con đã dạy được sự nhiều sự nhiệm màu. Ngày hôm nay thì con được trình diễn kiến thầy để con xin thầy giải đáp cho con. Thưa thầy, thì con bị nặng lắm. Con nặng bị suy nhược lắm thầy. Thì con được quân Phật Bà hiện ra chỉ ban ngày đó, cứu tử con. Và từ đó thì cũng hướng dẫn cho con mỗi lần mà con tu tập thì cái lớp thường này thì tự nhiên thì con mới học được vài tháng nay thì trong mấy tháng nay thì có hai lần con được nghĩ mẹ về để chỉ bảo như con bữa trước bữa thì thường với con thì con cũng xin thầy để thích chuyện cho con cái điều đó có thật hay không?
Cái đó là cái sự bên trên kiến thức mình có cái căn cứ và trên là Ấn Độ thì cái đó cũng nằm ở trong cái tu viện thất tổ hướng về Đức Phật Bà mà chuyển kiếp qua cơ thể. Cho nên mình lấy cái đó và sử dụng cái quyền là tu học của chúng mình để tiến tới và làm cái cơ nghiệp thành tựu an vui và cứu độ chúng sanh ở tương lai. Nó cũng liên hệ về Phật giới, không phải tà giới. Nên nếu tâm ta tu phải thực hành và phải phát đại nguyện cứu độ chúng sanh nó mới được.
Thì thầy con cũng biết rõ là nghe nhẹ nhẹ thì mấy bạn đạo có hỏi thăm đó. Hỏi làm sao mà tâm được tịnh. Thì khi con ngồi mà tâm động loạn, nghĩ lung tung thì mẹ chỉ dạy là chỉ có niệm biết chữ thôi, Nam Mô A Di Đà Phật là tâm con thanh tịnh. Vậy thì điều đó nó phù hợp với thầy.
Đúng lắm.
Dạ.
Thật là đúng. Bởi vì luồng điển nó liên hệ với cơ nghiệp thất tổ mình là ông bà cha mẹ đã theo đạo Phật, thì bên trên Đức Quan Âm chuyển độ thì cũng đi một nhiều mối khai triển về tâm linh mà thôi. Cho nên ngày nay ngộ được cái pháp này được hành đi tới rồi diễn kiến bất cứ lúc nào và chúng ta sẽ có nhiều nhiều lần nhiều hơn.
Để cho thầy
không chán ngán nữa, đi tới mãi mãi.
Để cho thầy khi thì con thấy là có những lúc mình nói nhưng mình như là cái biển ở trên nói chỉ dạy cho mình thôi, không phải là tự
tự. Nhưng mà một thời gian thì phải tự chủ nữa, phải tự chủ để cho phần hồn mình trở về cái nghe linh sẵn có. Còn cái kia mà nếu cho nó hoài chắc tôi cũng đi làm thầy thôi. Như tụi con cũng bằng một vị ở bên Cali cũng làm thầy mà tháo chúng sanh rất nhiều và cứu độ nhiều gia đình, nhưng mà ngày hôm nay người không muốn làm. Con xin cắt ra, tôi nói không được, bởi vì cái nhiệm vụ của mình trước kia mình muốn cứu độ chúng sanh và muốn về thân giúp đỡ, thì bây giờ mình phải nghe kỳ được để đi tới cái đối đại đó và biết cái pháp đó. Và tôi trong tâm mình tôi cũng nghĩ làm tiền, có nhiều người nó nói làm tiền nữa, nhưng mà cô này là rằm mồng một nó xuống độ chúng sanh mà thôi, không có làm tiền. Thì mọi người rất kinh nể và mọi người tới đó học nghe và sự cứu độ của cô cũng chuyển qua học bên cô kia để thực hành để pháp lý nó đúng đắn hơn. Rồi chính cổ muốn trở về để tu cũng không được, bởi cái nhiệm vụ nó đã có rồi, không thay đổi. Cho nên ráng tu để tự chủ và mình trở về thật sự dấn thân và cứu độ chúng sanh, có cần tu là làm.
Dạ thưa thầy, khi con Việt Nam thì mẹ gì dám lắm đó. Thì mẹ nó nói là tiền kiếp của con là con của mẹ thì con không biết là có đúng hay không, và mẹ cho phép là được trị bệnh. Con có thể trị được tất cả các bệnh cái chúng sanh. Thì thầy con khi làm được cái đại nguyện đó,
khi mà làm thì
mẹ có khả năng làm,
người ta phải ứng như mình cũng như bên kia người ta làm thầy, như chị kia chỉ làm thầy chỉ trị người ta hết bệnh, nhưng mà chỉ bệnh hoài chỉ bệnh lắm. Thì bệnh ghê lắm, mà cái khi mình xuất ra khỏi xác rồi là chỉ ngã rã cả con người và chỉ trị hay lắm. Giờ đến cái đó ở đây ở Việt Nam có nhiều lắm, nhiều bạn đạo Du Di cũng như anh ba rồi dốc cũng vậy, anh tôn lên trình rồi anh cũng chấp nhận cái đó là anh cắt cái tóc, anh chỉ cho đi nước uống thôi, là không có thuốc men gì cho đi nước uống, nhưng mà rốt cuộc anh là cho mình anh định hờ làm. Nhưng cũng nói đạo thì nó có một cái định hờ làm.
Như vậy cái hạnh hy sinh của người đó rất là cao. Thì dùng cái phương pháp thiền này để khôi phục lại cái tinh khí thần của cơ thể để khỏi bệnh được không thầy?
Thì anh không làm, bởi vì anh đi qua bên đó rồi lỡ thỉnh những vị đó làm việc cả ngày cả đêm, anh đâu có gì giờ mà anh thiền. Anh biết mang cái bệnh lao như vậy, nói hoài trong đó và anh nói trong đó đi một hiểu mà thì anh được không ngủ được, nó nám phổ lên đi tới lao. Còn cái này có cái pháp tự chủ, mình cảm ơn về trên con sẽ thực hành cương quyết, mà mình nói sao phải làm đó, mình nói sao là sao là khi giật mình thì hãy đã chọn xác mình rồi. Thì từ đó
bây
nhiên biết cuộc sống này nó là tạm, học hỏi để tiến qua. Dù cho cái xác thân mình bị đau, bị thương, bị này, bị kia cũng là bị học hỏi để tiến qua. Quán thông mấy điều đó thì cái dù muốn xin nó mới thành được. Sợ đàn này, sợ đàn kia, sợ đàn nọ, các đàn kia cũng có kiếm.
Chân lý là sự thật, là chính chúng ta là con người tại mặt đất này, chúng ta cũng chưa hiểu ta là ai. Các bạn tu chưa đạt, chưa đắc, chưa thấy, không biết các bạn xuống đây để làm gì, mà các bạn có thể nói tôi là ai. Chính các bạn không hiểu các bạn. Biết tôi là con người có danh xưng tại thế, nhưng mà không biết tôi là ai. Nếu biết tôi là ai thì tôi thấy rõ tôi sẽ đi đâu. Vì vậy chúng ta mới tìm lại con đường tu. Tu là gì? Là phải trật tự quân bình. Chúng ta mới rõ lúc đến thì cũng như lúc đi. Thì ngày hôm nay về tình đời đến bạn để cho các bạn học bài không ít. Học hỏi, sửa chữa, học hỏi, sửa chữa, rồi tiến hóa trong tâm linh, trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Đến lúc của thể xác đã cho chúng ta thấy rằng sanh, lão, bệnh, tử, khổ, không ai sướng. Nhưng mà tại sao phải đặt cái chương trình như vậy? Rồi sanh ra làm một con người, anh sanh nhật mừng quá rồi, để đời sinh. Rồi tới già, rồi tới bệnh, rồi tới chết. Khổ. Khổ để làm gì? Có khổ, có đau đớn mới có thức tâm. Có thiên đàng, có địa ngục. Mới có cơ hội để tâm linh thấy sự dũng mãnh sẵn có của chính mình. Khi dồn các bạn vào tường rồi, các bạn mới thấy rõ rằng tôi còn khả năng tiến hóa. Chưa phải là chết. Và tới giờ phút lâm chung rồi, các bạn đi đâu? Các bạn cũng có cơ hội lìa khỏi cái đáy tắc này, rồi đi tới một nơi khác để tiếp tục học hỏi. Thì sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Chúng ta đâu còn cảnh sống chết luân hồi trong tâm nữa. Thấy rõ chưa? Một luận thiết ở đâu để phân minh rõ chương trình chúng ta bước đi xuống thế gian, rồi chúng ta bước chân ra đi, cũng đều là học hỏi cả. Chứ không phải ở ai một người nào mà ở đây để hưởng thụ, để làm giàu, để sống đời đời tại thế. Cầu xin để làm gì? Để sống đời đời. Còn tôi cầu có được học hỏi, tôi cầu có sự kích động và phản động rất nhiều, thì tôi mới thấy rõ cái dũng tấn thanh tịnh và sức chịu đựng nhịn nhục sẵn có của chúng tôi. Các bạn đã làm người mẹ, các bạn đã làm được con, các bạn đã làm được cha. Học cái bài gì đó, học có hai chữ nhịn nhục mà thôi.
Ở trong cái nền tâm linh của Hoa Kỳ đó, thì nó tạo cho con người càng ngày càng lên cái sự đi đến cái sắc thân của mình. Thì theo tâm vô vi của chúng ta thì sắc thân của mình không có là do của Thượng Đế, không phải của mình, không có được quyền hủy hoại hay là phá nát. Nhưng mà ở Hoa Kỳ thì có một ông bác sĩ, thì con chỉ nhớ hình như là Steve cái gì, Last Name của ông, thì ông đã được nước Mỹ, nhiều cái tiểu bang của nước Mỹ đã công nhận cái sự giúp đỡ cho những người mà bệnh tật già yếu đó, thì hay là những bệnh nan y mà không có đau khổ trong cái chết, thì ông giúp cho những cái người đó được chính thức tìm cái chết một cách êm dịu nhẹ nhàng. Thì hình như có 7 tiểu bang của Hoa Kỳ thì coi như là ông bác sĩ đó là hợp pháp để mà cứu giúp cho những người bị nan y, cứu chữa được để mà chết đi tức khắc, để khỏi kéo dài sự đau đớn của họ. Thì cái sự văn minh của loài người đó có đi ngược lại cái đạo giáo, mà cái tội trạng của mỗi người phải hứng chịu để mà trả cái hiệu quả của họ. Thì như vậy là ông bác sĩ đó không có tội hay không, và những cái người bệnh nhân đó thì nó như thế nào?
Ổng trị bằng cách gì, bằng thuốc men bằng cái gì?
Dạ, thì ổng có những cái bình sư, ổng chích vô cho người ta vẫn nằm đó, thì đi đến cái giấc ngủ và đi luôn một cách rất nhẹ nhàng êm á. Thì con thiết nghĩ rằng cái sự đau khổ của người bệnh nhân đó thì họ phải sống cái kiếp đó để họ trả cái sự đau khổ đó. Thì bây giờ bác sĩ đó lại đi cắt đứt cái sự đau khổ của người đó để họ được chết một cách nhẹ nhàng.
Thì ổng không có cắt đứt, ổng làm cho đi nhẹ nhàng. Người đau khổ là người chết không được mới đau khổ, chết được có đau khổ đó.
Dạ con, nhưng mà bây giờ ảnh hưởng cái nai đi đó, bây giờ có nhiều người mà bị nhức mỏi cái đó, nhức không có thể chịu đựng được cái sự đau đớn đó, họ xin cho họ chết liền.
Dạ con, ổng chỉ việc thuận chiều của đường điện xuất phát của phần hồn thì tốt, mà ngang chạy nhưng mà làm tốt.